Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 12 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận nói về vài nét đẹp trong cuộc tranh cử và bầu cử của nền dân chủ Mỹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 3.500 người nghèo đến từ 23 quốc gia về Roma hành hương nhân dịp năm Thánh Lòng Thương Xót. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, còn có hơn 500 người đồng hành, nhiều người thuộc Hiệp hội Fratello, người anh em, chuyên chăm sóc giúp đỡ những người vô gia cư và những người bị xã hội loại bỏ. Họ được sự nâng đỡ và khích lệ của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến, các tham dự viên đã sinh hoạt, ca hát, cầu nguyện và nghe các chứng từ. Trong lời chào Đức Thánh Cha, khi Ngài tiến vào Thánh đường Phaolô 6 lúc 11 giờ 15, Đức Hồng Y Barbarin nói, "Ngày hôm nay, những người đón tiếp Đức Thánh Cha sung sướng vì cảm thấy mình ở giữa con cái của giáo hội, gần vị giáo hoàng của những người nghèo. Nói đúng ra, họ không cần được tiếp đón, họ biết rõ mình ở nơi đây như nhà của họ, trong tình huynh đệ bao la của giáo hội. Họ là kho tàng, là sự phong phú của chúng ta." Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Lyon cũng kể lại những kinh nghiệm của Ngài với những người nghèo, người vô gia cư mà Hiệp hội Fratello giúp đỡ và có những nhà trong giáo phận của Ngài.
Tiếp lời Đức Hồng Y, ông Etienne Villemont, Chủ tịch Hội Fratello, đã trình bày với Đức Thánh Cha về những người hiện diện tại buổi tiếp kiến. Nhiều người đã từng sống trên các đường phố như người vô gia cư, và nhiều người hiện vẫn ở trong tình trạng ấy. Cách đây hơn 10 năm, ở Paris, có 3 người trẻ năng nổ sống bụi đời trên đường phố. Họ quyết định sống chung với nhau. Ngày nay chúng con có hơn 300 người tại Pháp sống trong các căn hộ được chia sẻ với nhau. Nhiều nhà khác dần dần được thành lập tại Âu Châu theo kiểu mẫu ấy. Ban sáng, trước khi đi làm, chúng con đọc kinh ngợi khen và dành một ít thời giờ để chầu mình thánh. Những người bụi đời cũng có thể đến dự trong thời gian cầu nguyện ấy nếu họ muốn. Cùng nhau, chúng con sống cuộc sống thường nhật hoàn toàn bình thường, nhưng đồng thời cũng ngoại thường với những cuộc gặp gỡ huynh đệ và đời sống cầu nguyện rất đơn sơ. Trong tất cả những năm ấy, con đã khám phá thấy cuộc sống với những người nghèo đã làm cho con sống tin mừng theo chiều sâu. Cùng với họ, con sống và hít thở tin mừng. Chúng con học yêu thương, tha thứ, cảm ơn, học trở nên bạn hữu anh em, vì chúng con khám phá thấy chúng con là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Trong lời kết, ông Etienne Villemont đã bày tỏ ước muốn xin Đức Thánh Cha tổ chức những ngày thế giới cho người nghèo. Trong bài huấn dụ ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt xin lỗi những người nghèo, nhân danh các tín hữu công giáo đã không đọc tin mừng, và họ ngoảnh mặt sang bên kia đường khi họ thấy những người nghèo hoặc những tình cảnh nghèo. Ngài nói, sự tha thứ mà anh chị em dành cho chúng tôi đối với những người của giáo hội và con người nói chung cũng giống như nước phép thanh tẩy chúng tôi và giúp chúng tôi tái tin rằng nơi trọng tâm của tin mừng chính là sự thanh bần. Và Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi Ngài đã đưa ra từ đầu triều đại giáo hoàng, đó là, các tín hữu công giáo hãy kiến tạo một giáo hội nghèo và cho người nghèo. Và theo Ngài, tất cả các tôn giáo đều cần đặt người nghèo trong sứ điệp của Thiên Chúa. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha là phần cầu nguyện với những lời nguyện cho Đức Thánh Cha và tất cả mọi người, rồi Ngài đích thân chào thăm 80 người đại diện cho các nước khác nhau.
Roma tuyển tập các bài giảng của Đức Thánh Cha khi Ngài còn làm Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina đã được xuất bản bằng tiếng Ý và giới thiệu với báo chí hôm 10 tháng 11 vừa qua tại Roma. cuốn sách dài 1.000 trang chứa đựng các bài giảng và diễn văn của Đức Tổng Giám mục Jorge Bergoglio từ năm 1999 đến 2013, là năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cha Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí La Civita Cattolica của dòng tên Italia, Đức Thánh cha Francisco nói, một mục tử không có những tiếp xúc với đời sống của giáo dân thì ít có cơ may giảng một bài làm cho tin mừng trở nên sinh động đối với họ. Đôi khi, những lời của chúng ta trả lời cho những câu mà không ai hỏi. Nếu bạn không lắng nghe dân, thì làm sao bạn giảng? Trong cuộc họp báo giới thiệu, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói, cuốn sách thu thập các bài giảng và diễn văn này là điều rất quý giá, để hiểu căn cội sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco và sự khai triển phương thức mục vụ của Ngài. Khi đọc cuốn sách này, không những chúng ta hình dung hình ảnh một giám mục đi trên đường phố hoặc đi xe điện ngầm trong thành phố và giáo phận của Ngài, nhưng hình dung ra cảnh tượng Ngài đứng ở bao lơn đền thờ Thánh Phêrô. Cuốn sách ghi lại sứ vụ của Ngài tại Argentina cho thấy những lời nói và cử chỉ của Ngài luôn tập trung vào sự phân định và lòng thương xót.
Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Hồng Y tân cử Blaise Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y nhận định rằng kinh nghiệm mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco khi còn là giám mục nay được đặt để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Trong cuốn sách này, tôi không thấy những lý thuyết mục vụ hoặc những công thức chuyên môn. Tôi thấy một cuộc sống được sống thực, những kinh nghiệm và sự khôn ngoan. Cha Arturo Sosa, người Venezuela, tân bề trên tổng quyền dòng tên, cũng nói trong cuộc phỏng vấn dành cho cha Spadaro rằng, cuốn thu thập bài giảng và diễn văn của Đức Thánh cha Francisco cho thấy Ngài vui tươi và phục vụ qua những cuộc nói chuyện. Các bài giảng của Ngài là một hình thức nói chuyện linh đạo, vì thế Đức Giáo Hoàng thấy điều rất quan trọng là có những tiếp xúc với dân chúng, cho dù Ngài đứng tại bàn thờ, xa hàng ghế đầu của các tín hữu. Mặc dù bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco phải viết trước các bài giảng cho thánh lễ và những biến cố công cộng để có thể dịch ra các ngôn ngữ khác, Ngài không thích cách thức này. Và mỗi khi có thể, Ngài cũng thêm ít là vài lời để chứng tỏ Ngài đang nói trực tiếp với những người đang ở trước mặt. Đức Thánh Cha nói với cha Spadaro, khi tôi giảng cho dân chúng ở quảng trường Thánh Phêrô, tôi không nhìn thấy đám đông, nhưng ít là tôi nhìn vào một người, một khuôn mặt. Trong thánh lễ ban sáng tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha có thể giảng theo cách thức Ngài muốn. Ngài nói, khi tôi phải nói với ai, và tôi thấy có nhu cầu sâu xa phải có một liên hệ trực tiếp với cộng đoàn. Vì thế tôi bị thúc đẩy rời khỏi bản văn và nhìn vào mắt của người khác.
Oxford, Đức Hồng Y William Eck, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, cho rằng vì sự lan tràn lý thuyết về giống, gender theory, khiến cho nhiều tín hữu Công giáo lạc hướng, nên cần có một văn kiện cấp cao của giáo hội để sửa chữa những sai lầm của ý thức hệ này. Lý thuyết về giống, gender theory, chủ trương xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ, và cho rằng sự khác biệt này cho đến nay là do giáo dục, văn hóa và phong tục tạo nên. Đức Hồng Y William Eck, 63 tuổi, nguyên là một bác sĩ làm việc tại nhà thương Đại học Amsterdam, trước khi đi tu và trở thành một linh mục chuyên gia về thần học luân lý. Trong cuộc phỏng vấn ngày 7 tháng 11 vừa qua tại Oxford, Anh Quốc, dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y. Eck nói, một thông điệp của Đức Giáo Hoàng hoặc một văn kiện giáo huấn của giáo hội có thể là điều cần thiết để chống lại sự bành trướng của lý thuyết mới. Theo đó, mỗi người có thể tự chọn lựa phái tính cho mình, chứ không phải lệ thuộc sinh lý. Nhiều cha mẹ Công giáo cũng bắt đầu chấp nhận để cho con cái tự chọn phái tính, vì các bậc cha mẹ ấy không hề nghe nói đến lý thuyết về giống. Vì thế, ngày nay giáo hội có một nghĩa vụ cấp thiết nhắc nhở cho các cha mẹ giáo huấn của hội thánh về thân thể con người. Đức Hồng Y. Eck ghi nhận Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cũng như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói về vấn đề này trong vòng 5 năm qua, và mỗi vị đều nhận xét lý thuyết về giống đang ăn rễ trong các xã hội Tây Phương. Lý thuyết về giống đang lan tràn khắp nơi trong thế giới Tây Phương, và chúng ta cần cảnh giác dân chúng. Về phương diện thần học luân lý, hiển nhiên là bạn không thể thay đổi phái tính như thế. Nó cũng giống như việc làm cho chết êm dịu và giúp trợ tử. Khi người ta bắt đầu thảo luận về các vấn đề này, họ không chắc chắn, nhưng rồi nhiều người ngày nay trở nên quen thuộc với những vụ đó và nay họ coi đó là chuyện bình thường.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có mặt tại Fatima ngày 12 tháng 5 năm tới 2017 để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây. Hãng tin Công giáo Bồ Đào Nha truyền đi ngày 10 tháng 11 vừa qua cho biết, ngày 12 tháng 5 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước ban tối tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Đức Thánh Cha nói điều này với nữ tu Maria Giulia Bacella cùng với một nhóm nữ tu được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Chị Giulia trao cho ngài một lá cờ Bồ Đào Nha và xin ngài mang theo khi đến Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm tới. Nhưng Đức Thánh Cha trả lời là ngày 12 tháng 5 ngài sẽ có mặt tại Fatima để tham dự cuộc rước kính Đức Mẹ. Tối ngày 13 tháng 5 ngài sẽ trở về Roma. Ban tổ chức dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Lisboa ngày 12 tháng 5 và viếng thăm Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa, đáp lễ cuộc viếng thăm của Tổng thống tại Vatican. Sau đó, ngài sẽ đáp trực thăng để tới Fatima cách đó 130 cây số. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ chính thức kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Khi tiếp các giám mục Bồ Đào Nha hồi năm 2015, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời đến viếng thăm Fatima vào năm 2017. Ít lâu sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đặt triều đại giáo hoàng của người dưới sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa. Hồi năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã đến đây. Còn Đức Gioan Phaolô II đã đến trung tâm thánh mẫu này 3 lần vào những năm 1982, 1991 và năm thánh 2000. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đến hành hương tại Fatima hồi năm 2010.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hòa bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bấy giờ các ông hỏi người rằng: thưa thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy mà đến tự xưng rằng: chính ta đây và thời giờ đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải xảy đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bấy giờ người phán cùng các ông rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào. Vì chính thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.
Chúng ta đang sống những ngày cuối năm phụng vụ. Phụng vụ lời Chúa các Chúa Nhật cuối năm mời gọi chúng ta suy tư về cùng đích của đời người. Chúa Nhật trước, chúng ta đã nghe lời Chúa Giêsu xác định về cuộc sống đời sau. Còn trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta biết là sẽ đến ngày tận thế, ngày kết thúc của thế giới vật chất này. Những câu đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay cũng có những liên kết với ý nghĩa của bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. đó là sự qua đi của thế giới vật chất này. Người Do Thái chiêm ngắm vẻ huy hoàng tuyệt mỹ của đền thờ Jerusalem được trang hoàng bằng đá quý. Có lẽ đối với họ, đó là một công trình vững chắc. Nó cũng là niềm vui của họ khi quy tụ nơi đây để thờ phượng Chúa, là nơi Chúa gặp gỡ dân người, là biểu trưng của niềm tin của Do Thái giáo và chắc chắn là niềm tự hào của họ. Nhưng dù là gì đi nữa, Chúa Giêsu khẳng định với họ, đền thờ này sẽ bị tàn phá. Khi nào xảy ra? Lời loan báo của Chúa Giêsu làm cho người Do Thái thất vọng vì biểu tượng của họ sẽ bị sụp đổ. Nhưng đó không phải là điều Chúa muốn nói với họ. Qua sự sụp đổ của đền thờ, Chúa Giêsu hướng dân Do Thái đi đến một chiều sâu hơn, đó là sự kết thúc của thế giới, hay như chúng ta thường nói, đó là ngày tận thế. Người quả quyết, ngày đó sẽ đến, và trước khi ngày ấy đến sẽ có những tai ương, chiến tranh, chia rẽ, những hiện tượng kinh hoàng, những điềm lạ. Những lời này còn gây kinh hoàng hơn rất nhiều. Nhưng điều Chúa nhắc cho các thính giả của người cũng như cho chúng ta, đó là dù cho bị bắt bớ, mọi người có dịp làm chứng cho Chúa, dù bị điệu ra trước tòa, người sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, và dù ngay cả cha mẹ có bỏ chúng ta, thì Chúa vẫn là đấng quan phòng gìn giữ chúng ta. Điều cần là chúng ta bền vững tin tưởng vào Chúa. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay dường như phù hợp với thời đại chúng ta đang sống. Những thiên tai, hoạn nạn, chiến tranh, hận thù, chia rẽ đang làm cho chúng ta lo sợ. Rồi những bất hại đến với các Kitô hữu dưới nhiều hình thức. Ở Trung Đông, các Kitô hữu thực sự bị bất hại, tù ngục và bị giết. Ở phương Tây, Kitô hữu bị bất hại bởi những điều người ta cho là tự do, là bình đẳng, là nhân quyền, để gạt những giá trị luân lý Kitô giáo ra ngoài. Có nhiều lúc, các Kitô hữu cảm thấy mình là thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Rồi những giá trị đạo đức xuống cấp gây nên những chia rẽ ngay trong gia đình, người ta mất niềm tin lẫn nhau. Chưa lúc nào chúng ta chứng kiến thế giới đang điêu đứng vì thiên tai, nhưng do nhân tai nhiều hơn lúc này. Phải chăng, chắc sắp tận thế rồi. Có lẽ những khi nói điều này, chúng ta cảm thấy bi quan, buồn chán, cảm thấy bất lực. Ước gì lời nhắc nhở của Chúa Giêsu giúp chúng ta không thất vọng, nhưng luôn hy vọng, luôn tin tưởng vững mạnh vào Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân luôn tin yêu, hy vọng nơi Chúa. Các ngài đã chịu bao đau thương khổ nhọc, nhưng vẫn một lòng can trường và sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho Chúa. Ước gì chúng ta biết noi gương các vị anh hùng tử đạo, can đảm và trung thành trước những thử thách, bất hại, thù ghét của xã hội ngày nay và luôn sẵn sàng rao giảng về tình yêu và tha thứ. Xin Chúa cho chúng ta biết hy sinh những lợi lộc của bản thân để biết yêu thương, chia sẻ và kiến tạo sự hiệp nhất, biết đem Chúa đến cho mọi người bằng đời sống tốt lành trong mọi hoàn cảnh sống giữa lòng xã hội đang cần chứng nhân của Chúa Kitô.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, biến cố đáng chú ý nhất trong tuần qua có lẽ là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra hôm 8 tháng 11, với kết quả khá bất ngờ là chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, một tỷ phú doanh nhân chưa bao giờ làm chính trị. Ông trở thành vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Tân Tổng thống Hoa Kỳ năm nay 70 tuổi đã thắng ứng cử viên đối thủ là bà Hillary Clinton sau một cuộc tranh cử gay go gây nhiều dư luận ồn ào và kéo dài với những chiêu độc. Với sự kiện ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, chủ nghĩa dân túy đã thực sự lên ngôi tại nhiều nước như Philippines, Ba Lan, Hungary và tại Anh với vụ Brexit, đồng thời trong nhiều vụ đầu phiếu gần đây tại Đức, Áo hay Pháp. Các đảng phái cực hữu thừa thắng xông lên. Trong thời gian tranh cử vừa qua, đã có nhiều cuộc thăm dò ý kiến dư luận trong nước Mỹ với nhiều phương tiện kỹ thuật tối tân. Tất cả đều đi đến kết luận là ông Trump không được ủng hộ nhiều như bà Clinton. Khi ông thắng lớn, người ta đã tự hỏi tại sao các cuộc thăm dò ý kiến như thế với bao nhiêu công của đã hoàn toàn sai lạc như vậy. Khi phân tích thất bại này, nhiều chuyên viên nhận định rằng họ đã bỏ qua lá phiếu của các thành phần thuộc giới công nhân nghèo, da trắng, chống lại làn sóng di dân hiện nay, nhất là từ khối Hồi giáo, cũng như sự chán ghét của người dân Hoa Kỳ đối với giai cấp chính trị ngày nay, bị xem là hư hỏng và tham nhũng nhưng lại là thành phần trí thức của đất nước. Ngay sau khi ông Trump chính thức đắc cử, rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn tại Mỹ. Một số người biểu tình đã có những hành động bạo lực và khoảng 30 người đã bị bắt giữ. Ngoài việc Donald Trump toàn thắng, ít người để ý đến hiện tượng trong cuộc bầu cử này, người Mỹ cũng đã chấp nhận việc trợ tử và tái lập án tử hình tại một số tiểu bang như Colorado, Nebraska, Oklahoma và California. Đây là hai lựa chọn chấp thuận để cho quyền bính chính trị chấm dứt sự sống con người. Tại California, các cử tri đã loại bỏ đề nghị thay án tử hình bằng án tù chung thân. Giáo sư Alberto Gambino, chủ tịch Tổ chức Khoa học và Đời sống chuyên về luân lý sinh học của các tín hữu Công giáo, nhận định rằng, trong cuộc bầu cử này, người ta chỉ chú ý đến việc ông Trump đắc cử tổng thống mà không màng đến hai quyết định khác là án tử hình và trợ tử. Trong cả hai trường hợp, các cử tri Mỹ đều chấp thuận quyết định loại bỏ gánh nặng hay vấn đề nhân bản bằng một liều thuốc giết người. Đây là một bước thối lui lớn trong việc bảo vệ phẩm giá con người và tôn trọng sự yếu đuối của nó.
Hôm 8 tháng 11, một báo cáo Ủy ban đặc trách các loại thuốc thiết yếu Lancet quy tụ 21 chuyên viên khoa học dược phẩm khẳng định rằng có một sự chênh lệch rất lớn trên toàn thế giới giữa những nước nghèo và những nước giàu trong lĩnh vực sử dụng thuốc men, và sự chênh lệch này có thể được xóa bỏ bằng ngân khoản đầu tư 1 hay 2 đô la một tháng cho mỗi đầu người. Ủy ban nói trên tính toán rằng, chi phí cần thiết để cung cấp 201 loại thuốc thiết yếu trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe do Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đề ra, trong đó có những loại thuốc trị bệnh HIV liệt kháng, viêm gan, thuốc morphine giảm đau và thuốc chống sốt rét lên đến khoảng từ 13 đến 25 đô la mỗi năm. Nhưng cứ mỗi năm quốc gia có một nước dành ngân khoản ít hơn mức độ này. Trong khi đó, phí tổn mua thuốc men trên toàn thế giới lại cao hơn ngân khoản cần thiết để cung cấp thuốc men thiết yếu đến 8 lần. Điều này chứng tỏ rằng các nước giàu chi tiêu về thuốc men nhiều hơn. 31 nước nghèo nhất thế giới chỉ chi tiêu khoảng 8,8 đô la mỗi năm để mua thuốc trị bệnh. Trong khi tại 49 nước giàu nhất thế giới, người ta chi tiêu 459 đô la. Tuy nhiên, có một điểm chung là ngay tại các nước giàu, giá cả các chương trình trị liệu tân tiến cũng lên rất cao đối với nhiều loại bệnh, khiến cho người dân khó lòng được chữa trị hữu hiệu. Chẳng hạn như trường hợp các loại thuốc mới chữa bệnh viêm gan C, hay việc nghiên cứu các loại trụ sinh đời mới hiện nay để chữa trị các chứng nhiễm trùng kháng thuốc trụ sinh cũ.
Tại Hội nghị Môi sinh Quốc tế COP22 đang diễn ra tại Marrakech bên Maroc, Tổ chức Thiện nguyện Phi Chính phủ German Watch đã công bố bản đúc kết thường niên thứ 12 về những nguy hiểm thời tiết. Theo đó, trong năm ngoái 2015, gần một nửa các quốc gia chịu nhiều hậu quả trầm trọng của hiện tượng thay đổi thời tiết nhất ở tại Phi Châu. Ông Sonke Freft, trưởng nhóm soạn thảo bản đúc kết nói trên cho biết, thông thường các nước nghèo thường phải chịu rất nhiều hậu quả thê thảm do các thiên tai như cuồng phong, bão táp, những cơn nóng kinh hồn, lũ lụt hay hạn hán ngày càng dữ dội hơn dưới ảnh hưởng của hiện tượng hâm nóng bầu khí quyển bao quanh trái đất. Phi Châu là vùng đất bị thiệt thòi nhiều nhất. Đây là một sự bất công vì Phi Châu chỉ có trách nhiệm rất nhỏ trong việc tung ra các loại khí thải gây hiện tượng lồng kính hâm nóng trái đất ra không trung. Trong năm 2015, 10 quốc gia chịu nhiều hậu quả thiên tai nhất thế giới là Mozambique, Malawi, Ấn Độ, Vanuatu, Bahamas, Ghana, Madagascar và Chile. Trong hai thập niên vừa qua, đã có gần 11.000 thiên tai lớn xảy ra, giết hại hơn nửa triệu người trên toàn thế giới và gây thiệt hại lên đến 3.000 tỷ đô la. Hội nghị quốc tế về môi sinh COP22 sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 11 tới đây, có mục đích chính là cụ thể hóa thỏa hiệp quốc tế về môi sinh ký kết trong hội nghị Paris hồi cuối năm 2015.
các tổ chức thiện nguyện hoạt động tại Ấn Độ vừa lên tiếng báo động về hiện tượng hàng trăm ngàn trẻ em bụi đời nghiện dùng một loại ma túy hóa học thường được mệnh danh là solution, nghĩa là dung dịch. Đây là một loại chất lỏng hóa học rẻ tiền, thường được dùng để sửa chữa vỏ ruột bánh xe bằng cao su. Chỉ cần hâm nóng chất hóa lỏng này trên một tấm giấy nhôm để nó bốc hơi và hít thứ hơi hóa học ấy, người ta sẽ đi vào một trạng thái lâng lâng vô thức gần như bất tỉnh. Cách hít thở chất hóa học này rất dễ gây nghiện, làm cho người dùng bị nhiều ảo thức, thấy, nghe và cảm nhận nhiều điều không thực. Hiện nay, Ấn Độ có khoảng 10 triệu trẻ em bụi đời sống lang thang đầu đường góc chợ, phần lớn các em là trẻ mồ côi. Trong số này, ít nhất 400.000 em nghiện các loại ma túy hóa học rẻ tiền này. Một ống dung dịch này chỉ có giá khoảng 40 xu euro. Các trẻ bụi đời xin tiền bố thí để mua, dùng xong chúng lại đi xin tiếp để mua ống mới. Chỉ riêng tại New Delhi, đã có khoảng 50.000 trẻ em bụi đời, trong số này 20.000 nghiện ma túy hóa học. Ngoài chất sửa vỏ xe nói trên, các em còn nghiện hít keo và bất cứ loại nào có chứa toluene và silene, là hai chất hóa học gây hậu quả lâng lâng vô thức như thế. Từ các loại hóa học này, các trẻ em bụi đời sẽ tiến nhanh tiến mạnh lên các loại ma túy nặng khác. Theo tổ chức thiện nguyện SPYM, điều khiển một trung tâm phục hồi trẻ em nghiện ngập tại New Delhi, con số trẻ em nghiện ngập ngày càng gia tăng. Một số em lâm cảnh nghiện ngập khi tuổi đời mới vừa lên năm. Ông Rajesh Kumar, giám đốc trung tâm phục hồi của SPYM, cho biết rất nhiều trẻ em ở trung tâm này nghiện ma túy hóa học và đang được chữa trị ở trong lớp tuổi từ 5 đến 10. Khi bắt đầu cai nghiện, các em khổ sở và sốt cao độ. Ông khẳng định rằng, nếu phải chọn lựa giữa bạch phiến và các loại ma túy hóa học này, tôi chọn bạch phiến bởi vì chất ma túy hóa học giới hạn sự phát triển của não bộ và biến trẻ em thành những thực vật suốt đời.
Tại Bắc Hàn, đầu tuần qua có một bản tin gây kích động mạnh cho nhiều tầng lớp xã hội. Đó là tin giới trẻ Bắc Hàn công khai khuyến khích người già trong nước tự tử sớm, bởi vì thuốc men dùng để chữa trị tật bệnh của người già quá tốn kém đối với xã hội. Theo một số nguồn tin địa phương, nhiều người trẻ tại tỉnh Hamgyong, Bắc Hàn đã công khai yêu cầu những thân nhân lớn tuổi trong nhà như các ông bà, cô bác hay dì dượng hãy giảm bớt gánh nặng cho gia đình bằng cách tự tử, chấm dứt cuộc sống của họ vì lý do thuốc men chạy chữa cho những thân quyến này là một gánh nặng đối với gia đình. Tại Bắc Hàn, bảo hiểm sức khỏe hay phúc lợi xã hội là những điều hoàn toàn không được biết đến. Người già không có hưu bổng hay được cung cấp thuốc men chữa trị tật bệnh. Hàng ngày, các công viên đầy chật người già yếu vật vờ ngồi chờ cho đến chiều tối mới trở về nhà để tránh gây gỗ cãi vã với người thân trong gia đình, nơi họ phải nương tựa trong lúc tuổi già sức yếu. Nhưng đi đến chỗ công khai yêu cầu thân nhân già yếu tự tử để tránh gánh nặng thì quả thật Bắc Hàn đã đi đến mức độ vô nhân chưa từng thấy.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận nói về vài nét đẹp trong cuộc tranh cử và bầu cử của nền dân chủ Mỹ.
Kính thưa quý vị thính giả, đêm dài bầu cử Hoa Kỳ mùng 9 tháng 11 đã kết thúc, và thế là ông Donald Trump, con thiên Nga đen, đã trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, trái với mọi dự đoán chắc như bắp rang của giới truyền thông, cho rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng cử. Trong lịch sử tranh cử tại Hoa Kỳ, xem ra đã không có cuộc tranh cử nào sôi nổi, với các trận võ mồm gồm nhiều cú đánh hạ cấp. Hai bên tranh cử lôi những chuyện bê bối đời tư của nhau ra cho cử tri toàn nước và bàn dân thiên hạ toàn thế giới trông thấy. Và giờ đây bàn cờ đã ngã ngũ, tuy đã không được Đảng Cộng Hòa ủng hộ và đề cử, vì cung cách tranh cử xe ủi đất và các tuyên bố gây sốc của ông liên quan tới nhiều vấn đề, cũng như bị giới truyền thông chỉ trích phê bình, nhưng Donald Trump đã thắng cử. Trong diễn văn đầu tiên sau khi xuất hiện trên sân khấu với toàn gia đình mình, Tổng thống Trump nói, "Tôi hứa sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người, chúng ta sẽ làm việc với nhau để canh tân giấc mơ Hoa Kỳ. Từ nay trở đi những người bị quên lãng của đất nước này sẽ không bị quên lãng nữa." Tiếp đến tân Tổng thống giang tay làm hòa với Đảng Dân Chủ và tuyên bố, đối với những người theo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã đến lúc hiệp nhất. Chúng ta phải cộng tác và cùng nhau làm việc để hiệp nhất quốc gia to lớn của chúng ta. Tôi mới nhận được điện thoại của bà Hillary Clinton, và tôi muốn gửi tới bà các lời chúc mừng của tôi, vì bà đã chiến đấu hết mình, bà đã hoạt động nhiều, và chúng ta phải biết ơn bà. Cuộc tranh cử của chúng tôi đã không phải là một cuộc tranh cử, nhưng là một phong trào. Đây là lúc chúng ta phải hiệp sức để thắng vượt các chia rẽ. Tân Tổng thống cũng bảo đảm muốn có các tương quan tốt đẹp với các nước ngoài. Chúng ta sẽ công bằng với tất cả mọi dân tộc và các quốc gia. Liên quan tới kinh tế, ông khẳng định chúng ta sẽ gia tăng gấp đôi sự tăng trưởng và chúng ta sẽ là nền kinh tế mạnh nhất toàn cầu. Bà Hillary Clinton đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Trump. Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama cũng điện thoại chúc mừng và mời tân Tổng thống tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận việc bàn giao. Ngỏ lời với các cử tri đã dồn phiếu cho mình, bà Hillary nói, chúng ta chán nản bởi vì nó không phải là điều chúng ta đã muốn, nhưng hôm qua tôi đã nghe ông Trump và cống hiến sự cộng tác của tôi. Thất bại gây đau đớn, nhưng giờ đây chúng ta phải nhìn vào tương lai và chấp nhận kết quả. Giờ đây ông Donald Trump là Tổng thống của chúng ta. Nền dân chủ của chúng ta dự kiến một cuộc tham gia liên tục, không phải chỉ mỗi 4 năm. Chúng ta phải che chở nền dân chủ của chúng ta và đất nước chúng ta. Chúng ta hãy làm những gì có thể để cho các giá trị mà chúng ta mang trong tim tiến tới, để cứu vãn hành tinh và triệt hạ các chướng ngại chia rẽ người dân Mỹ với nhau và chia rẽ họ với các giấc mơ của họ. Như là công dân Mỹ, giờ đây trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục góp phần mình để xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh hơn, công bằng hơn và tốt đẹp hơn. Tại sao ông Trump bị Đảng Cộng Hòa tẩy chay, bị nhiều báo chí phanh phui đời tư phê bình chỉ trích, đơn thương độc mã tranh cử mà lại thắng, trong khi bà Hillary Clinton được Đảng Dân Chủ đề cử, được nhiều báo chí lớn công khai ủng hộ, không có sự chống đối của khối Mỹ gốc Phi Châu và Tây Ban Nha, được các cuộc thăm dò cho điểm cao mà lại đã thất cử? Tình hình Hoa Kỳ phức tạp hơn chúng ta tưởng nghĩ, nhưng người dân Mỹ hẳn muốn có một cuộc cách mạng thay đổi. Nhất là người da trắng thuộc giới trung lưu và hạ lưu trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, chịu các hậu quả tiêu cực của việc toàn cầu hóa. Giờ đây, sau khi bà Hillary thất cử, giới báo chí lại quay ra thảo luận về sự yếu kém của bà, các sai lầm đã phạm trong cuộc tranh cử, ảnh hưởng của lá thư mà giám đốc tình báo FBI cho biết mở lại hồ sơ điều tra các điện thư của bà khi bà còn là ngoại trưởng. Đây là chưa kể đến sự kiện chính phủ của Đảng Dân Chủ, có liên lụy tới việc cho phép bán khí giới cho các nhóm thánh chiến của nhà nước hồi IS trong vùng Trung Đông. Ban đầu, ông Trump đã lôi kéo sự chú ý tới lời đề nghị xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico để ngăn chặn làn sóng người tị nạn bất hợp pháp và các tay buôn bán ma túy. Ông coi họ là những kẻ hiếp dâm và giết người. Dần dần ông thêm vào lời hứa vực dậy nền kinh tế bằng việc giảm thuế, tố cáo các thỏa hiệp thương mại làm suy thoái Hoa Kỳ và bắt buộc các công ty đa quốc phải đem công ăn việc làm trở lại Mỹ. Cột trụ thứ ba của cuộc tranh cử là nền an ninh quốc gia. Ông hứa sẽ đánh bại nhà nước hồi, nạn khủng bố hồi và đối thoại với Nga. Ngoài ra, ông cũng tỏ ra nghi ngờ tương lai của khối minh ước Bắc Đại Tây Dương, thấy trước sự tan rã của Liên hiệp Âu Châu sau khi Anh Quốc quyết định rời bỏ Liên hiệp. Ông có thư ngôn ngữ trực tiếp và cả xúc phạm nữa. Tất cả gây lo âu cho cộng đồng quốc tế, nhưng lại khiến cho ông trở nên bình dân hơn đối với những người ủng hộ ông. Và thế là những người Mỹ cảm thấy mệt mỏi vì Hoa Kỳ không thắng nữa, mà lại phải chi trả cho việc bảo vệ các lợi lộc của tất cả những người khác. Họ đã dồn phiếu cho ông như lãnh tụ của một cuộc cách mạng đầy những điều chưa được biết tới đối với người này và đầy hy vọng đối với kẻ khác. Trong khi ông và Tổng thống Obama gặp gỡ nhau, tại 25 thành phố toàn nước đã có các cuộc biểu tình tự phát của giới trẻ phản đối không chấp nhận ông là Tổng thống của họ. Đã có hàng trăm người bị bắt. Trong những tuần tới đây, tân Tổng thống phải chỉ định khoảng 4.000 cộng sự viên, phải chờ xem ông có giữ các lời hứa không và chính phủ của ông sẽ làm được gì. Dù sao đi nữa, khi nhìn vào lịch sử bầu cử của Mỹ, người ta có cảm tưởng hai đảng chia nhau cai trị mỗi đảng 8 năm. Và những người thực sự chỉ huy nước Mỹ là giới tài phiệt, chứ không phải Tổng thống. Nhưng các cuộc tranh cử sôi nổi và các phản ứng của ứng cử viên thất cử luôn luôn diễn tả những nét đẹp của nền dân chủ, kể cả sự kiện giới trẻ tự phát biểu tình phản đối. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tại Hoa Kỳ, và đây là điều đã không bao giờ có được tại các quốc gia có chế độ độc tài đảng trị, tổ chức trò hề bầu cử theo lệnh và sự sắp xếp trước của đảng, hay tại một số nước nghèo chậm tiến, nơi người của các đảng phái giết nhau trong các cuộc tranh cử.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Sống Trong Niềm Vui do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Nguyễn Duy.
Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. con về. Sống trong niềm
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 3.500 người nghèo đến từ 23 quốc gia về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Roma tuyển tập các bài giảng của Đức Thánh Cha khi Ngài còn làm Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, đã được xuất bản bằng tiếng Ý và giới thiệu với giới báo chí hôm 10 tháng 11 vừa qua tại Roma. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có mặt tại Fatima ngày 12 tháng 5 năm tới 2017 để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.